Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sách nói mỗi ngày sẽ chia sẻ cho các bạn 3 chương tiếp theo của cuốn sách Phụng sự để dẫn đầu. Chương 3: Phục vụ khách hàng. Chương 4: Quản lý phục vụ người bạn lãnh đạo. Chương 5: Giao tiếp hiệu quả. Và giờ thì chúng ta hãy đi vào nội dung tiếp theo. Chương 3: Phục vụ khách hàng. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một ông chủ duy nhất, đó chính là khách hàng. Anh ta có quyền sa thải tất cả mọi người, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến một anh nhân viên quèn, chỉ đơn giản bằng cách đi tiêu tiền ở một chỗ khác. Theo câu nói của Sam Walton, người sáng lập Walmart, mục đích chính của chúng ta không phải là tăng lượng giao dịch, mà là tăng trải nghiệm trong các cửa hàng của chúng ta. Theo câu nói của Howard Schultz, nhà sáng lập của Starbucks, chúng ta không cố gắng để tối đa hóa mọi giao dịch, mà chúng ta phải cố gắng để xây dựng mối quan hệ lâu dài với mỗi khách hàng. Theo câu nói của Tony Hatcher, dù bản chất của doanh nghiệp bạn là gì, thì điều mà bạn quan tâm sâu cùng vẫn là phục vụ khách hàng. Hãy đặt ra cho mình những câu hỏi như sau: bạn đang phục vụ ai? Ai là khách hàng của bạn? Danh sách khách hàng của bạn có thay đổi như thế nào so với cách đây một năm hay không? Trong năm tới, bạn muốn nói như thế nào? Trong 5 năm tới, bạn muốn nói như thế nào? Làm thế nào bạn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất? Làm thế nào bạn xác định cách phục vụ khách hàng tốt nhất từ góc độ của họ? Bạn xác định sản phẩm và dịch vụ của bạn như thế nào? Khách hàng nhận định chúng ta ra sao? Làm sao để bạn biết được cách nhìn của họ? Bạn có những đóng góp độc nhất hay không? Khách hàng có nhìn nhận bạn là nhà cung cấp xuất sắc hơn bất cứ ai khác hay không? Nếu có thì là do đâu? Bạn có thể giữ vị trí đó hay không? Nếu không thì tại sao? Bạn có kế hoạch hành động nào khác để có được tình yêu của khách hàng hay không? Jess Ware đã đưa ra chính sách với công ty General Electric như sau: nếu GE không đạt được hay không duy trì được vị trí số 1 hoặc số 2 trong ngành công nghiệp này, thì sẽ phải chuyển sang các nguồn lực của nó đi chỗ khác. Bạn có đang hoàn thiện hơn mỗi ngày hay không? Bạn sẽ làm gì để cải thiện chất lượng từ hoạt động, từ quan điểm của khách hàng? Khách hàng có tin rằng hôm nay bạn tạo ra được những giá trị tốt hơn hôm qua hay không? Chương 4: Quản lý phục vụ người bạn lãnh đạo. Với một nhà lãnh đạo giỏi, khi công việc của anh ta đã hoàn thành, mục tiêu của anh ta đã đạt, thì anh ta chỉ nói: chúng tôi đã cùng tạo ra nó đấy. Theo câu nói của Lão Tử, người gặt hái thành công nhất không nhất thiết là người bỏ nhiều công sức nhất. Họ chỉ là người đứng bên những người trực tiếp làm nên thành công. Mahatma Gandhi và Tổng thống Kennedy đã có hai ví dụ về điều đó. Những thành tựu vĩ đại của họ đã có được là do họ biết khơi dậy tất cả những nguồn năng lượng tiềm ẩn từ những người xung quanh họ. Không ai tự thổi một bản giao hưởng mà cần phải có cả một dàn nhạc để thực hiện được điều đó. Theo câu nói của Lockhart, có sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo và người đi theo anh ta là mối quan hệ lâu đời nhất, tự nhiên nhất và hiệu quả nhất trong tất cả những mối quan hệ giữa con người với con người. Mối quan hệ giữa nhà quản lý và giữa những người dưới quyền anh ta là mối quan hệ đi sâu, một mối quan hệ không mang tính truyền cảm hứng. Lãnh đạo mang yếu tố tinh thần. Khả năng lãnh đạo nằm ở phẩm chất và tầm nhìn của người lãnh đạo. Lãnh đạo là một nghệ thuật. Quản lý mang yếu tố trí tuệ và đặc điểm khoa học nhiều hơn. Quản lý là cần thiết, còn lãnh đạo là cốt yếu. Theo thống chế William Slim. Vậy bạn đang phục vụ ai? Nhiệm vụ chính của một nhà quản lý là phục vụ doanh nghiệp của mình bằng cách để người khác phát huy tiềm năng của họ. Trước khi bạn trở thành nhà lãnh đạo, thì hãy thành công, hãy thể hiện sự phát triển của bản thân bạn. Sau khi bạn đã làm lãnh đạo, thì thành công được thể hiện ở sự phát triển của những người xung quanh bạn. Theo câu nói của Shakespeare, nếu bạn phục vụ tốt nhân viên của mình, thì mọi thứ khác, từ dịch vụ khách hàng cho đến giá trị của cộng đồng, sẽ tự đi vào quỹ đạo của chúng. Theo câu nói của Frank Blake, có những nhân viên vui vẻ sẽ tạo ra những khách hàng vui vẻ. Nhiệm vụ của chúng ta với cương vị là nhà quản lý chỉ đơn giản là biến điều đó thành hiện thực. Theo câu nói của Walter Ropsch, làm thế nào để phụng sự một cách tốt nhất? Phương thức quản lý của thế kỷ 20 đó là ra lệnh và chỉ huy. Phương thức quản lý của thế kỷ 21 là truyền cảm hứng, trao quyền và giao trách nhiệm. Truyền cảm hứng ở đây là nhà lãnh đạo phục vụ bằng cách truyền cảm hứng cho tất cả những người mà anh ta phục vụ với một tầm nhìn đủ sức thuyết phục. Đó là một tầm nhìn giúp liên kết nhân viên của anh ta với khách hàng. Sự tỏa sáng tài năng lãnh đạo nằm ở khả năng xây dựng một tầm nhìn rõ ràng về tương lai. Tầm nhìn ấy phải vừa đơn giản, dễ hiểu, vừa đáng mơ ước và thổi nguồn sinh khí. Theo câu nói của Warren Bennis, trao quyền trong thế kỷ 21, những nhà quản lý tạo ra nhiều giá trị nhất cho những người chỉ biết cách trao quyền cho nhân viên nhất. Là một nhà quản lý, nhiệm vụ quan trọng của bạn là sử dụng, thúc đẩy và phát triển các nhà lãnh đạo cho tổ chức của bạn. Bạn phục vụ tổ chức và khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất bằng cách trao quyền cho đội ngũ nhân viên của bạn để giải phóng tiềm năng của họ. Marshall Goldsmith, một lý do sẽ khiến các nhà quản lý thất bại trong việc trao quyền là họ luôn bị thôi thúc bởi khát vọng chiến thắng. Họ thường thích thắng trong khi tương tác với những người xung quanh. Họ muốn họ là người có tiếng nói cuối cùng. Họ muốn thể hiện rằng họ thông minh và kinh nghiệm. Họ cho rằng họ đang tạo ra giá trị ngay cả khi những can thiệp của họ khiến nhân viên mất đi tinh thần. Ý niệm chiến thắng đó là hoàn toàn sai lầm, vì nó chỉ là biểu hiện của sự tự đề cao cái tôi của bản thân họ. Ngày nay, một tổ chức muốn thắng được sự cạnh tranh trên những thị trường toàn cầu hóa thì phải được quản lý theo một phương thức tạo ra những người chiến thắng ở tất cả các cấp bậc trong toàn hệ thống. Giao trách nhiệm. Đừng bao giờ yêu cầu người khác phải làm như thế nào. Hãy yêu cầu họ phải làm gì và họ sẽ khiến bạn ngạc nhiên về tài năng của họ. Theo câu nói của Đại tướng Gerald Spatter, các nhà quản lý giỏi biết hỗ trợ nhân viên. Họ để cho nhân viên tìm ra và áp dụng những phương pháp riêng của mình để giải quyết vấn đề. anh ta từ bỏ quyền chỉ đạo hay kiểm soát để khơi dậy nguồn năng lượng mới và sức sáng tạo của từng cá nhân. Bạn có những đóng góp độc nhất hay không? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta đòi hỏi người lao động phải cho nhiều hơn. Ngược lại, người lao động, đây là mối quan hệ song phương, có nghĩa là người sử dụng lao động cũng phải cho nhiều hơn. Nhân viên muốn biết một công ty đại diện cho cái gì, giá trị của nó là gì, và nó tạo ra sự khác biệt như thế nào trên thế giới. Nếu bạn muốn giữ họ, bạn phải hiểu được rằng những câu hỏi đó rất quan trọng với họ. Theo câu nói của Julia Schwab, hãy xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy nhất với nhân viên của mình. Đó chính là tình yêu. Các công ty như Microsoft, Google, DreamWorks cung cấp cho nhân viên rất nhiều dịch vụ tại chỗ, từ các phòng tập, bàn bia cho đến các bữa ăn ngon và dịch vụ giặt quần áo. Họ cố gắng để gắn kết công việc với đời sống cá nhân của người lao động. Trước đây, người ta thường cho rằng nhà là nhà, còn cơ quan là cơ quan. Thế nhưng ngày nay, người lao động muốn được là chính họ ở mọi lúc, mọi nơi. Theo câu nói của Richard Florida, những nhà doanh nghiệp khôn ngoan là những doanh nghiệp đối xử với nhân viên trước sau như một. Nếu bạn tôn trọng và tâm thành với nhân viên trong những thời kỳ khó khăn, thì họ sẽ không bỏ bạn khi nền kinh tế hưng thịnh cùng vô vàn sự lựa chọn việc làm. Giáo sư tài chính Alex Altman đã tiến hành kiểm tra danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc tại Mỹ. Ông nhận ra các nhà quản lý giỏi trả cho nhân viên 14% lợi nhuận mỗi năm, trong khi con số bình quân là chỉ 6%. Nhân viên của chúng ta cần biết rằng nếu họ ốm thì chúng ta sẽ chăm sóc họ. Nếu họ có niềm vui hay nỗi buồn thì chúng ta sẽ luôn ở bên để chia sẻ cùng họ. Họ cần biết rằng chúng ta coi trọng họ như những con người đáng kính, chứ không phải là những anh nhân viên quèn không được biết đến trong tổ chức của chúng ta. Theo câu nói của Herb Kelleher, thống nhất thiên hướng của doanh nghiệp và thiên hướng của nhân viên. Mục đích của con người là trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình. Dường như việc tìm cách để tạo ra một môi trường giúp cho người lao động trở thành phiên bản hoàn hảo của chính họ, đồng thời giúp công ty trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính nó, với vẻ là việc bất khả thi. Nhưng đối với nhiều người thì hai mục đích này có vẻ là hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng trên thực tế, chúng lại bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau ở một mức độ đáng kinh ngạc. Theo Matthew Keller, hãy làm những gì mà chỉ mình bạn có thể. Làm những việc mà người khác có thể làm tốt bằng hoặc hơn mình cũng đồng nghĩa với phương thức tự phục vụ. Có thể nói, nhà quản lý là con người của những mối quan hệ, những mối quan hệ bên trong và những mối quan hệ bên ngoài. Nhiều người trong chúng ta thường có khuynh hướng thất thường trong việc xây dựng các mối quan hệ, nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vun đắp một số mối quan hệ này rồi bỏ quên đi một số mối quan hệ khác. Để cải thiện điều này, bạn hãy đặt ưu tiên cho các mối quan hệ dựa trên đánh giá đâu là mối quan hệ góp phần đắc lực nhất trong công việc gia tăng lợi ích của những người mà bạn phục vụ. Bạn có thấy mình hoàn thiện hơn mỗi ngày hay không? Tôi bắt đầu bằng việc phát triển con người, trong đó sự phát triển của cá nhân tôi. Tôi không bắt đầu với chiến lược hay sản phẩm của công ty, mà bắt đầu bằng sự phát triển của con người. Bởi tôi tin rằng, nếu những nhà điều hành và làm việc tại công ty phát triển thì đương nhiên sẽ kéo theo sự phát triển của công ty. Theo Trent, CEO của hãng Boeing: "Tôi tin rằng nếu tốc độ thay đổi trong nội bộ tổ chức chậm hơn tốc độ thay đổi từ bên ngoài, thì khả năng tan rã của tổ chức là có thể nhìn thấy." Theo câu nói của Shestwell, cựu CEO của General Electric: "Nhà quản lý phải biết làm thế nào để doanh nghiệp và mỗi thành viên của nó phát triển. Mỗi doanh nghiệp là một tổ chức dạy và học. Đào tạo và phát triển là nhiệm vụ không ngừng." Theo câu nói của Peter Drucker: "Cách tốt nhất để quản lý sự thay đổi là hãy tạo ra nó." Theo câu nói của Peter Drucker là: "Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Nếu bạn muốn là người phục vụ hiệu quả, thì bạn phải biết dự đoán và đón đầu thay đổi." Tận dụng sai lầm. Lịch sử phát triển của loài người đầy rẫy những sai lầm, có thể thúc đẩy những đột phá. Các nhà khoa học phải có nhiều thí nghiệm thất bại thì mới có một thí nghiệm thành công. Các nhà thám hiểm phải dò đường để tìm đến những lục địa chưa được khám phá. Nokia được mọi người biết đến với khẩu hiệu lưu hành nội bộ: thất bại nhanh, học nhanh, phát triển nhanh. Khuyến khích mỗi người nên mắc phải những sai lầm xuất sắc. Hãng hàng không Southwest Airlines đã cam kết sẽ bỏ qua, thậm chí là khuyến khích nhân viên mắc lỗi nếu lỗi đó cho mục đích phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, có nhiều nhà quản lý lại thích chỉ trích những sai lầm của người khác. Điều đó đồng nghĩa là họ đang phục vụ bản thân và thể hiện quyền lực không thực tế. Liên tục tự hoàn thiện mình cũng là một nhiệm vụ của nhà quản lý. Có những nhà quản lý tự cho rằng họ đã đến đích, khi họ xem là chiếc ghế quản lý là sự khẳng định quá trình học hỏi của họ đã hoàn thành. Quan điểm đó đã đi ngược với định hướng phụng sự. Bạn càng có cơ hội phục vụ thì bạn càng phải liên tục học hỏi và phát triển bản thân. Bởi lẽ, nhu cầu của đối tượng mà bạn phục vụ luôn thay đổi, trong khi thế giới hiện đại ngày nay cho họ rất nhiều sự lựa chọn. Thế nên, bạn phải nỗ lực phát triển bản thân hơn bao giờ hết. Chương 5. Giao tiếp hiệu quả. Chuyển điểm tập trung ra khỏi bản thân bạn chính là một cuộc chiến lớn mà bạn cần phải giành phần thắng. Theo câu nói của Sean Meisner: "Trong thế giới truyền thông hiện đại, với sự hiện diện của Internet, tất cả mọi hành động của bạn đều là những hành vi giao tiếp. Mọi hành động của bạn đều có những hệ lụy kèm theo." Bạn đang phục vụ ai? Bất kể ai nói trước đều phải cân nhắc về đối tượng của họ đang phục vụ. Và một khi người nắm được vai trò lãnh đạo cao hơn, đồng nghĩa với việc bạn là khán giả của họ nhiều hơn, ý nghĩa và hậu quả của quá trình giao tiếp cũng sẽ tăng theo đó. Hãy thoát ra khỏi bản thân bạn, làm việc theo phương pháp tiếp cận từ ngoài vào trong. Để thành công trong giao tiếp, bạn phải cố gắng thoát khỏi lối vốn tư duy kiểu từ trong ra ngoài. Thay vào đó, hãy tư duy theo kiểu từ ngoài vào trong. Bạn phải vượt qua được kiểu nhận thức về bản thân. Thay vào đó, hãy nhận thức về khán giả. Phục vụ bản thân mình là đi ngược với vai trò của người lãnh đạo. Tương tự như vậy, chỉ nhận thức về bản thân mình là kẻ thù của giao tiếp hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn đang phục vụ người khác, tức là chuyển trọng tâm ra khỏi bản thân bạn. Khi đó, tất cả mọi khía cạnh của hoạt động giao tiếp sẽ đi vào trật tự. Vậy làm thế nào để phục vụ một cách tốt nhất? Tôi không cố gắng gây ấn tượng bằng những lời lẽ to tát hoặc bằng những khái niệm phức tạp đến mức không cần thiết, vì điều đó có nghĩa rằng tôi đang phục vụ chính mình. Theo câu nói của Ronald Reagan: "Bạn có thể tìm thấy rất nhiều những nguyên tắc trong các cuốn sách bàn về giao tiếp. Xét đến nghệ thuật nói chuyện trước đám đông, những danh sách dài về những nguyên tắc của các chuyên gia. Họ đưa ra những nguyên tắc để xử lý mọi tình huống bạn có thể nghĩ đến. Bạn nên nói giọng trong bao lâu? Bạn nên dùng lời lẽ như thế nào? Bạn có nên chuẩn bị các tài liệu để phát cho khán giả hay không? Bạn có nên ăn mặc như thế nào? Bạn có nên đến sớm hay không? Bạn nên nán lại ít phút khi đã trình bày xong hay không? Vân vân. Những câu hỏi này và rất nhiều câu hỏi khác có thể khiến bạn nản lòng, dường như vô tận nếu như bạn tập trung vào bản thân bạn. Ngược lại, nếu bạn quên đi bản thân mình và hướng về việc phục vụ khán giả của mình, thì mọi tình huống giao tiếp đều trở nên rõ ràng. Bạn càng tập trung vào khán giả, bạn càng có thể vượt qua những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. Khi bạn đã gắn kết với người nghe, bạn sẽ khai thác được tất cả các nguồn sức mạnh không ngờ đến. Bạn sẽ khơi được những suy nghĩ, động cơ, cảm xúc và kinh nghiệm của họ. Chẳng hạn như thế này, bạn nên nói trong bao lâu? Điều này có phụ thuộc vào khán giả của bạn. Các chuyên gia có thể mong chờ một bài nói khoảng 40 phút, trong khi đối với trẻ em chỉ vài phút thôi là chúng không thể chịu nổi nữa rồi. Bạn phải nỗ lực đặt mình vào vị trí của khán giả. Bạn phải hiểu được quá trình truyền tải thông tin của bạn sẽ tạo ra giá trị như thế nào, đứng từ góc nhìn của họ. Vươn rộng bằng sự đơn giản. Hãy làm cho mọi thứ trở nên đơn giản nhất có thể, nhưng không được đơn giản hơn thế, theo câu nói của Einstein. Nói chung, những từ ngữ ngắn gọn là những từ tốt nhất, và những từ ngữ quen thuộc là từ tốt hơn cả, theo câu nói của Winston Churchill. Ông ấy chưa bao giờ sử dụng từ nào mà khiến độc giả phải dùng đến từ điển, theo câu nói của William Faulkner đã nói về Ernest Hemingway. Phương tiện giao tiếp của bạn càng phức tạp thì hiệu quả giao tiếp của bạn càng thấp. Nếu bạn muốn lôi kéo được nhiều khán giả hơn, làm lay động được cảm xúc và khơi nguồn trí tuệ của họ, thì bạn phải xây dựng được sự truyền đạt theo chiều hướng đơn giản. Khi bạn cố gắng đi tìm sự đơn giản, bạn có thể chạm được trái tim và trí óc của khán giả. Những thông điệp quan trọng nhất là những thông điệp đơn giản. Sử dụng những câu chuyện để tạo sức hút cho thông tin của bạn. Nhiều người trong số những người giao tiếp hiệu quả nhất đều là những người kể chuyện nổi danh. Những câu chuyện sẽ cực kỳ phù hợp nếu bạn muốn truyền tải những thông tin phức tạp, bởi vì chúng có thể được truyền từ người này qua người khác, và kết quả là thông tin bạn muốn phát đi sẽ được đến với đông đảo khán giả hơn. Chuẩn bị. Công tác chuẩn bị là một yếu tố cần thiết giúp bạn phục vụ ở mức hiệu quả nhất có thể. Những nhà giao tiếp vĩ đại trên thế giới đều có thói quen lập kế hoạch và tập dượt trước khi sự kiện đó diễn ra. Theodore Roosevelt thường có khâu chuẩn bị rất kỹ trước khi ông có bài diễn văn quan trọng trước công chúng. Ông thường chuẩn bị một bản nháp trước, sau đó chuyển nó đến những người ông có thể nhận xét hữu ích. Cuối cùng, khi có những ý kiến về tác phẩm của mình, ông kiểm soát và kết hợp để tạo ra một bài diễn văn hoàn chỉnh. Mỗi ngày, bạn có hoàn thiện mình hơn hay không? Bạn có đang nâng cao được tính hiệu quả trong vai trò truyền đạt thông tin hay không? Bạn có đang hoạt động hiệu quả hơn so với một năm trước đây hay không? 2 năm trước đây? 5 năm trước đây thì sao? Bạn có đang vươn đến những khán giả mới, những thế hệ mới hay không? Hãy tự hỏi những câu hỏi như trên nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sếp Nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.